Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng ta đã nghe được giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai là không trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vào giới thứ tư, đó là giới không nói dối. Mà cái này là cái bệnh trầm kha của Phật tử chúng ta nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung, đặc biệt là giới mua bán. Cho nên chúng ta phải học cái giới này, hiểu được giới này là chúng ta sẽ tu. Nhưng chúng ta tu như thế nào mà làm ăn càng khấm khá, đúng không ạ? Đó là cách mà chúng ta cần phải học. Chứ còn giữ giới không khéo, buôn bán mà nói thật riết thì không có trường hợp gạo nấu cháo ăn đâu mà. Cho nên đây là cái mà chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng một chút. Thưa quý vị, là trong cái giới nói dối này á, là Đức Phật, tại sao Đức Phật khuyên chúng ta là không nên nói dối? Bởi vì con người sống trong cuộc đời, người ta có thể quý trọng mình, tin tưởng mình, hoặc giả là chúng ta có uy tín trong cuộc đời này, nói tới đâu người ta nghe tới đó, là nhờ cái phong cách và đặc biệt là lời nói chân thật của chúng ta. Cái lời nói chân thật này là tạo cho chúng ta ngày càng có cái uy tín đối với tất cả những người xung quanh, bè bạn, thân bằng quyến thuộc và tất cả mọi người trong xã hội. Nhưng mà bởi vì con người của chúng ta sống ngày càng tăng trưởng phiền não và chạy theo những cái dục lạc của thế gian, tâm ngày càng tham dần, cho nên rằng chúng ta cái sự nói chân thật của chúng ta nó bị loãng. Thêm vào đó là cái sự nói dối bắt đầu phát triển, mục đích để tìm được cái cuộc sống thật sự an lạc, kiếm đồng tiền, cũng như là vì nhu cầu của cuộc đời mà chúng ta buộc phải rời xa nói chân thật, mà tiếp nhận vào đó là những lời nói dối trá. Mà từ cái sự dối trá này mà con người, cho dù chúng ta làm ăn có khá chăng nữa, nhưng mà hành vi đó chúng ta không có hậu. Cho nên là tại sao mà những người đi mua hàng quá, người ta đến mua đồ 100 người hết 99,9% là không tin những người bán hàng, có phải không ạ? Không tin, cho dù mình nói thật khách hàng cũng không tin. Từ cái chỗ không tin cho nên người ta mới trả giá. Đó là một cái chúng ta suy nghĩ. Vì vậy cho nên cách đây 25 thế kỷ hơn, Đức Phật muốn cho con người chúng ta sống trong một cái sự tin tưởng nhau, sống một cái sự hài hòa, thương yêu đùm bọc nhau. Cho nên Đức Phật dạy ra cái giới là khuyên chúng ta không nên nói dối. Và cái sự nói dối này mà chúng ta hiểu á, thì nó có 4 loại. Một trong 4 loại này, ai mà dấp phải thì đều vào cái giới là đã nói dối. Đúng không ạ? Thì ở đây thứ nhất á, là nói vọng. Cái loại nói dối á, giới thứ tư chúng ta nó có 4 loại. Loại thứ nhất là nói vọng. Nói vọng là cái gì? Có nghĩa là những cái việc phải chúng ta nói là trái, những việc quấy á, thì chúng ta nói là phải, những việc phải thì chúng ta nói là quấy, những gì chúng ta thấy thì chúng ta nói không thấy, và những cái gì thấy, những gì không thấy thì chúng ta nói là thấy. Đúng mà. Và những cái gì có thì chúng ta nói là không, mà những cái gì không á, thì chúng ta nói là con. Cho nên cái giới thứ nhất này, mà cái loại thứ nhất trong giới nói dối này thuộc về nói vọng. Nếu những người nào thực hiện những cái phong cách như vậy thì đều rơi vào cái tội là nói vọng. Và tự hỏi già trẻ bé lớn chúng ta trong đạo tràng này có ai bị dấp phải không? Hả? Có ai bị dấp phải không? Có ai không dấp phải giơ tay cho thầy coi. Coi như là chúng tim đen hết trơn hết trọi, phải không ạ? Nhưng mà ít hay nhiều thôi, đúng không? Chứ không phải là không có, nhưng mà có ít hay có nhiều tùy theo cái suy nghĩ và cái tính cách của chúng ta. Đó là về giới mà nói vọng. Cái loại thứ hai nữa là chúng ta nói lời ỷ ngữ. Lời ỷ ngữ này có nghĩa là ỷ là đẹp, ngữ là lời nói đẹp, lời nói trau chuốt. Mà lời nói này thì đàn ông bị vấp phải nhiều hơn phụ nữ. Phải không ạ? Cái loại nói vọng đầu tiên á, thì cả đàn bà lẫn đàn ông, cả thanh niên lẫn phụ nữ. Nhưng loại nói vọng thứ hai này á, nói ỷ ngữ á, thì thanh niên nhiều hơn phụ nữ. Có phải không? Mấy anh chàng trẻ này là ra trường đời mà nói chuyện á, các vị để ý nha, các vị nuôi con cái ha, trong gia đình đang nói chuyện với đó, tự nhiên con của mình nghe điện thoại không? Mà nghe nói chuyện mà nó cứng cáp này kia nọ mạnh mẽ, biết ngay là nó đang nói chuyện với con trai bạn đó. Đúng không ạ? Nhưng khi mà đang nói chuyện nó tự nhiên alo, có đi đâu không, có khỏe không, nhẹ nhàng thì biết ngay nó nói chuyện với người yêu của nó. Nói ngọt, ngọt như mía lùi. Cho nên là cái bệnh trầm kha của hầu hết thanh niên, hầu hết thôi nha, chứ có nói quá, là rơi vào cái trường càng ý ngữ nhiều. Và con người của chúng ta chính vì nghe những lời nói ngọt, những lời nói mát lòng mà chúng ta phải đau khổ vì lời nói đó. Vì vậy cho nên rằng á, chính cái lời nói này hầu hết con người nào cũng thích nói ngọt cả. Chẳng có ai thích nói thẳng và nói nặng bao giờ. Cho nên các vị thấy con cái của các vị khi mà nó sai quấy á, mà các vị la mắng chửi nó đó, nó vẫn nghe lỗ tai, nhưng mà nó qua hết lỗ tai bên kia hết trơn. Rồi nó bỏ lần cái nó bỏ đi, đúng không? Không dạy được. Nhưng nếu giả sử như chúng ta nói đàng hoàng, lịch sự, nhã nhặn á, thì con cái mình nó nhìn ra được, nó sẽ tự sửa đổi. Và cái thứ hai nữa, những gì mình có lỗi mà mình nói trực chỉ đó, thì khó ai có chạy chấp nhận. Ai cũng muốn là mình, người khác nói cho mình tốt mà. Mình thích nghe những lời nói tốt, đúng không ạ? Những lời nói mà làm cho mình mát lòng, những lời nói làm cho cái tánh tự ngã mình nó thỏa mãn, nó vui vẻ, thì chúng ta mới ân. Còn những người nào nói mà mang cái tính chất làm cho mình bực mình thì mình không chịu. Chính vì cái sự ham cầu của chúng sanh và con người của chúng ta ham thích nói ngọt, cho nên rằng những cái đối tượng nói ngọt nó phải sanh ra chứ, để cung cấp cho những đối tượng thích nghe ngọt chứ, đúng không? Cho nên rằng á, vì vậy cho nên con người cứ nghe ngọt, rồi vì cái người muốn nghe ngọt thì những người khác nói ngọt, thì hai bên gặp nhau thì khổ vì lời nói ngọt. Mà nói ngọt này á, chỉ chúng ta thấy là nói vấn đề ỷ ngữ này, là Đức Phật khuyên chúng ta không nên nói những lời trao chuốt mà sái với lại những cái suy nghĩ trong lòng chúng ta thì mới gọi là ỷ ngữ. Chứ còn lời nói lịch thiệp nhẹ nhàng á, mà với một cái tính cách chân thật, thì đó là cái điều tốt quá nha. Hai cái khác nhau nha. Cho nên cái ỷ ngữ này là muốn nói rằng những lời nói trao chuốt, văn chương bóng bẩy, làm cho con người phải mát rang mát ruột theo cái ý đồ của mình, thì những người như thế gọi là phạm vào cái giới ỷ ngữ. Có nghĩa là tâm nghĩ khác nhưng mà miệng lại nói khác. Đó là như vậy. Tôi lấy ví dụ như trong cuộc đời này, bây giờ nói cái cặp tuổi trẻ đi ha, mình mừng tượng cho nó dễ. Ví dụ như là mình nhận xét một cái người nào đó, ở phương Tây nó có cái hay, mình thì gặp người nào mà xấu thì mình nói là xấu, phải không? Mình ai gặp mình thấy người nào đẹp mình nói là đẹp, mình nói rất là trực chỉ. Nhưng mà ví dụ có ai bao giờ mình chê người bạn gái, sao mà hôm nay em xấu quá không? Có không? Đâu có dám, phải không? Không dám. Mặc dù trong lòng mình thấy cô này thật sự là xấu, hôm nay rất là xấu, nhưng mà không dám nói. hôm nay em dễ coi. Phải không? Ví dụ như là bình thường thì cô ta không bị bệnh nhầm mắt hay là cái bị viêm mũi gì đó, chúng ta thấy rất là đẹp phải không? Đùng cái hôm đó đi chơi làm sao mà mắt đỏ, bị nhầm mắt, bệnh dịch, bệnh bị đau mắt vừa rồi. Như thế thì khi mình đi chơi với nhau thì mình thật sự mình nhìn thấy thật sự cặp mắt hồi xưa nó mơ quyền như thế nào, nhưng mà khi đau mắt rồi nó đỏ ớt lên như thế thì không bao giờ khen đẹp được. Nhưng mà mình cũng không dám chê, rồi mình phải dùng lời nói như thế nào để cho người ta mát ruột. Theo cái tâm của chúng ta nghĩ khác nhưng mà miệng nói khác, bằng một cái sự trao chuốt lời nói như vậy. Cho nên chúng ta mới lần lần đi vào trong cái đời phạm cái giới là giới ỷ ngữ. Cho nên các vị thấy là các trẻ bây giờ á, ngay cả người nữ của chúng ta rất thích người đàn ông nói đàng hoàng, lịch sự, hiểu được ý mình, phải không ạ? Mà người lớn tuổi là khác à nha. Nhưng những cô mà mới lớn là thích toàn là mấy anh chàng nói ngọt rồi ga lăng là đủ thứ chuyện, đúng không? Thì chính như thế cho nên các anh chàng phải tập cái sự dối trá, phải đóng vai, đóng như đóng phim vậy đó. Cho nên rằng người dối, phải không ạ? Tìm ứng xử với cái người mà muốn biểu hiện cái dối, thì hai người tới với nhau bằng một cái sự đâu có chân thật, đúng không ạ? Cho nên các vị coi phim hay coi cải lương hay coi cái gì, các vị đã thấy hứa với nhau thì lúc mà yêu nhau thì ngọt mùi, phải không? Nói chuyện rất là lịch sự, nhiệt tình. Nhưng khi mà hứa hang đủ thứ chuyện á, tôi coi trong phim là hãy tin anh, suốt đời này còn hơi thở anh luôn bảo vệ em, anh luôn làm cho em được hạnh phúc. Nói bằng cái miệng cho mình nghe mình mát ruột, mình tin rồi mình lấy xong rồi có con rồi ông này ổng đi bắt đầu giao du sơn thủy ở đâu đó thì chúng ta lại đau khổ, chúng ta lại trách được chồng mình hồi xưa anh hứa em như vậy mà bây giờ anh lại như vậy. Thì bây giờ ông chồng ông nói hồi xưa thì tôi hứa như vậy là lúc đó là bà còn đẹp tôi mới hứa như vậy, bây giờ bà xấu tôi đâu có hứa được cái đó. Bây giờ nói làm sao? Cho nên là cái đó là cái mà đặc biệt thầy nhắc nhở trong giới trẻ, trong tình cảm mà khi chúng ta đang yêu, chúng ta phải chân thật với nhau khi tìm hiểu, khi nói là nói từ trái tim. Đừng nên giống như những thế giới ngoài đời là dùng những cái suy nghĩ, tính toán, rồi tâm nghĩ khác, miệng nói khác, lúc nào cũng làm cho một người bạn của chúng ta là hài lòng với một cái sự ý đồ của chúng ta để đoạt được cái tình cảm thật sự trong trái tim, thì đó là cái mà Đạo Phật khuyên chúng ta nên tránh. Bởi vì chúng ta làm như vậy đến với nhau bằng cái sự giả tạm thì không tìm được hạnh phúc trong tình yêu cả. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính vì nghe những lời nói ngọt bùi mà chúng ta mà không có một cái sự sáng suốt để phân tích những lời nói tốt, lời nói bóng bẩy, lời nói trao chuốt như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào cái dòng luẩn quẩn của cuộc đời, phải không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta làm, chúng ta muốn cho người đó vui á, thì mình vuốt người ta lên tầng mây thứ 9. Hôm nay em đẹp hơn mọi khi. Tôi nhớ, tôi không có nhớ rõ cái câu nói, nhưng mà tôi có coi một cái quyển kịch mà Tiết Cương nó đóng. Nó hẹn một lúc là ba cô, mà nó nói cái gì em mang nước da của em là mang một cái làn dâu mình gì nước da của châu của Bắc Cực, em mang cái tống ngực của châu Á, rồi nó làm đủ thứ trò, nó biểu hiện những cái ỷ ngữ. Khi chúng ta coi cái kịch đó chúng ta sẽ thấy được đó là hành vi ỷ ngữ của một con người ứng xử với nhau trong tình cảm. Cho nên là khi mà tôi coi thì tôi cười vỡ bụng ra, rất là mắc cười, bởi vì nó ngọt đến nỗi mà da gà da ốc của tôi nó nổi lên luôn. Không biết là mấy cô nghe chắc mấy cô mát ruột lắm. vắng em thì anh cảm thấy như là mình chống vắng cả một năm dài đăng đẳng rồi, đủ thứ như thế. Cho nên thể mà có tình yêu vô là nó lãng mạn kiểu đó, mà hễ lãng mạn không thực tế thì chúng ta cứ chạy theo riết thì chúng ta sẽ thấy một ngày nào đó một người bạn của chúng ta biểu hiện cái thực chất thì chúng ta sẽ bị đau khổ. Cho nên trong tình cảm hay trong ứng xử trong cuộc đời này, chúng ta phải nhớ một điều là hãy nói là nói chân thật từ trái tim. Cho dù lời nói đó thẳng hay là những lời nói nó ngọt mật, chúng ta cũng nên lắng nghe và suy xét đúng theo cái tình huống và hoàn cảnh. Đừng bao giờ chúng ta chỉ nghe lời nói không, là coi chừng chúng ta bị cạm bẫy của cuộc đời nó lôi cuốn chúng ta. Cho nên rằng giới này Đức Phật khuyên chúng ta là không nên ỷ ngữ để tránh hãm hại người khác. Và thứ hai nữa là mở biểu hiện cái lòng từ tôn trọng người khác. Và chúng ta phải có một cái sự chân thật ứng xử khi chúng ta giao tế. Cho nên rằng ở nước ngoài những đứa trẻ đó, nó rất là chân thật. Cái gì mà ăn không ngon hỏi nó là nó nói không có ngon. Cái gì nó không thích là nó nói thẳng nó không thích. Nhưng mà người Việt của chúng ta hơi lắt léo một chút, vì lấy lòng mà không muốn người khác buồn phiền, cho nên chúng ta mới dùng phương tiện xảo thuật, phải không ạ? Để gọi là, đúng không? Ví dụ đặc biệt nhất là chúng ta ứng xử với nhau, mà các thầy cũng phải dùng xảo thuật trong cái giới này để nói các vị, đúng không? Ví dụ như là như tôi nói các vị á, người tu có đôi khi cũng phải xảo thuật, chứ chân thật quá thì chúng sanh sẽ bị đau khổ. Thật đó. Tôi lấy ví dụ như là quý cô bác chúng ta rất quý người tu, phải không ạ? Một ngày nào đó mà nhà mình cúng kiến, mình phải thức đêm thức hôm để là làm cắt gọt sắt nấu nướng xào chiên gì vân vân suốt cả từ khuya cho tới sáng. Chủ yếu của chúng ta là muốn cúng dường chay tăng, biểu hiện cái tấm lòng của mình cực khổ từ tối tới khuya mà. Nhưng mà ngặt nổi là bàn tay mình không khéo léo nấu ăn, nhưng mình muốn đích thân mình tự tay mình nấu dâng cho các thầy, công đức lớn chứ, đúng không? Nhưng mà nếu giả sử các thầy đến mà ăn rồi bắt đầu các vị Phật tử hỏi: bạch thầy, hôm nay con làm từ khuya tới giờ, con muốn tự tay của con nấu những món ăn để dâng cho thầy, tuy nó không ngon lắm nhưng mà thầy dùng cho con có phước. Thầy dùng ăn một hồi cái bắt đầu bà chủ bà vô bà nói: bạch thầy, thầy ăn thầy thấy có thế nào, có ngon không, góp ý cho con để con kinh nghiệm. Bây giờ lỡ húp vô miếng súp nó mặn như trường chát rồi, bây giờ nói ngon cũng không được, đúng không? Mà nói dở thì cũng không xong. Cho nên các thầy phải thiện xảo chứ, đúng không? Nó ăn được. Cái được đó là ẩn ý. Thông minh thì hiểu, không? Chứ bây giờ mà một ông thầy hay một sư cô nào lỡ mà thô tháo nó mặn quá cô ơi, mình nói thật quá thì tự nhiên giống như tạt nước lạnh vô mặt người ta, hủy cả một cái tấm lòng của người ta từ khuya tới sáng, đúng không? Rồi con cái người ta cũng phụ như thế, người ta nhìn vô người ta nói như thế nào, mặc dù người ta biết là người ta nấu mặn, nhưng mà cộng thêm cái lời nói mình phán thêm một cái nữa thì nó rất là phiền não. Mặc dù đó là cái lỗi nhưng mà người ta không vui trong lòng, đúng không? Đó là cái chúng ta ứng xử. Và bây giờ nếu mà nói mà ngon á, thì là lỡ mà bà thí chủ mà lúc mà cơm dọn xuống nhà rồi bắt đầu nếm thử á, tại sao mà mình nghĩ là cái tô súp này sao mà thầy nói ngon mà thầy ăn ít quá, mình nếm thử vô cái trời nó mặn quá, thì thí chủ lại nghĩ ông thầy này nói dối cũng chết, đúng không? Nhưng mà hễ nói mà được, ăn được, nó đỡ hơn. Chung chung lập lửng thì người ta cũng chẳng buồn, cũng chẳng vui, không ạ? Đó là cái thuật mà chúng ta cần nên nói. Nói dối nhưng mà nó chỉ mẹo sau này. Mình đang học cái giới luật mà. Cho nên cái ý ngữ của chúng ta mà có một cái ý đồ để mà không tốt thì tất cả những cái ý ngữ đó đều rơi vào cái giới là chúng ta đã phạm giới nói dối. Cho nên rằng Đặc biệt giới trẻ đó, mà nghe thanh niên nói cỡ nào, đừng có rung rinh cái tấm lòng mềm yếu của chúng ta. Nghe là nghe, nhưng mà dùng cái kiến thức giáo lý của Phật, cái trí tuệ của nhà Phật để gạn lọc coi như thế nào. Và mình nghe nhưng mà đừng có bị động lòng quá sớm, đó là cái mà bất lợi. Và ngược lại cũng vậy, thanh niên chúng ta mà nghe phụ nữ ngọt á, thì chúng ta cũng phải coi cân nhắc một chút xíu, phải không ạ? Ở đây bởi vì phụ nữ nhiều hơn phụ nam, mình nói mà không khéo là coi như các bà bay hết ra khỏi chùa Từ Nghiêm đó nha, phải không? Nhưng mà thật sự chúng ta học đạo, chúng ta phải nhìn thật sự trong cuộc đời, thật sự nó là như vậy. Nhưng mà nói như thế không phải chúng ta đều xấu nhau, nhưng mà chúng ta muốn nói rằng cái bản chất con người hiện giờ nó là như vậy, để chúng ta thấy cái đó là cái bất lợi cho cái phong cách chúng ta, thì chúng ta sửa đổi làm sao sống nó có giá trị cho bản thân. Thì cái giới ý ngữ là cái mà con người đời rất muốn được nghe, mà nếu chúng ta muốn ứng xử thì phải ứng xử từ trái tim, phải khéo léo như thế nào để lợi mình lợi người khác thì đó có giá trị. Còn nếu không á, mà chúng ta đều có ý đồ, cái ý đồ không tốt mà chúng ta dùng ý ngữ thì đòn hoàn toàn là trái với lời Phật dạy. Đó là cái giới ý ngữ, có nghĩa là lời nói trao chuốt bóng bẩy làm cho con người siêu lòng, thì đó là cái bất lợi. Thậm chí là những bài hát du dương tình tứ làm náo động cái tâm người của chúng ta. Các bạn thấy không? Tôi nghe một số bài hát ở ngoài đời bây giờ, các vị thấy không? Nó khác với các bài hát nội dung hồi xưa dữ lắm. Đúng rồi, hồi xưa thì nội dung rất là hay, những cái lời nói là những bài hát vượt thời gian đó. Về nhạc tiền chiến cũng vậy, mà về nhạc giải phóng cũng vậy, các vị thấy là nó bất hủ. Nhưng mà đối với những dòng nhạc thời trẻ này á, nó làm cho giới trẻ hấp dẫn, nhưng xong rồi rất dễ bị lãng quên. Mà dòng âm nhạc bây giờ á, người ta cũng nhận định được là thời đại này những bài hát mà các nhạc sĩ sáng tác trong hiện nay là vì đáp ứng nhu cầu kinh tế và cái thú tiêu khiển của con người, hơn là mở ra một cái giá trị âm nhạc cho con người thưởng thức. Hai cái nó khác nhau vậy. Cho nên khi các vị nghe nhạc Trịnh Công Sơn á, là nó khác nha. Nhạc trẻ bây giờ là nó khác, nhạc giải phóng hồi xưa nó khác, mà nhạc giải phóng bây giờ nó khác hoàn toàn. Đó là mình nghe nhạc làm giải trí tư tưởng khi chúng ta căng thẳng, đúng. Nhưng mà Phật dạy chúng ta nghe những cái bài nào nó làm có lợi cho con người chúng ta, chứ nghe những bài hát mà nó mang tính chất mà nó nặng nề về cái sự chia tay yêu đương bất lợi. Rồi thấy có một số ca sĩ ca mà gào thét rồi nhăn mặt nhăn mày nhún má đủ thứ chuyện, mà nghe mà chúng ta đau đớn đứt ruột thì nghe làm gì? Mà ý thế mà chúng ta để chúng ta coi những bài hát cũng vẫn còn là như vậy. Mà Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Những gì trong cuộc đời chúng ta nghe mà không làm cho chúng ta khơi dậy những cái lòng dục của con người, và bị chấn động những cái, hoặc là bị đắm nhiễm trong những cái mềm mại lời nói mỏng manh đó, thì coi chừng chúng ta mất lý trí. Vì vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là nên nói ý ngữ, không nên nói ý ngữ là vậy. Để vì tôn trọng người khác và phải có những cái cứng cáp và phải nhìn ra được giá trị đích thực của cuộc sống. Còn không, chúng ta nghe những lời nói ngọt bùi riết thì chúng ta sống trong lý tưởng và sự tưởng tượng nhiều hơn trong thực tế. Để rồi khi ra thực tế thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không đối diện được những lời nói chua cay mặn chát, mà chúng ta đặc biệt đi vào sở làm chúng ta dễ bị la mắng, đúng không ạ? Có ai nói ngọt bùi chúng ta đâu, thì chính đó là chúng ta bị hỏng dò trong cuộc sống. Và những giới trẻ đó khi còn nhỏ mà chúng ta dạy con cái chúng ta nó nhẹ nhàng quá, rồi gìn giữ con cái nhiều quá, rồi nó sẽ ra đời các vị sẽ nó bị sốc. Ngày đầu tiên nó sẽ bị sốc bởi vì nó chưa từng trải qua những cái khó khăn. Những lời nói là từ xưa giờ nghe ba mẹ nói rất lịch sự, nhã nhặn, nhu nhuyến, phải không? Nhưng khi nó ra đời, nó đi làm, nó thấy toàn là ông sếp nói mày tao, cái tự nhiên nó bị rợn ốc liền. Ngày xưa giờ mình chưa nghe, chỉ nghe mày tao rồi bắt đầu thấy ông sếp mình la mắng mình ào ào, thậm chí chửi thề, tự nhiên mình bị sốc nữa. Rồi bắt đầu mình nản, mình chán, mình không đi làm. Đó là lý do tại người đó hay là tại cái người ông sếp mình. Đó là cái chúng ta phải cần cân nhắc kỹ lưỡng. Cho nên cái giới ý ngữ này là chúng ta suy nghĩ để nói làm sao và bằng từ trái tim của chúng ta mà không bị có một cái đau khổ cho người khác và cho chính mình, đặc biệt là không có ý đồ xấu, thì cái lời nói của chúng ta nó mới đúng theo cái ý của Đức Phật muốn dạy. Cái loại thứ ba của giới nói dối này là lời nói ác khẩu. Ác khẩu này cả nam lẫn nữ vẫn bị vướng, mà đặc biệt là người nữ nhiều hơn, phải không ạ? Mà không biết tôi có ấn tượng người Bắc hay sao mà tôi thấy người Bắc chửi hay lắm. Các vị có nghe cái kịch mà của Hồng Vân Mất Gà không? À, có, đấy, đấy. Đó, thực tế đạo Phật chỉ cho chúng ta như vậy gọi là ác khẩu. Nghe mà chửi đến nỗi mà nó làm cho mình cũng cảm thấy hay, nhưng mà càng hay càng bị thấm thía, càng bị sốc nhiều. Ai mà nghe cái đó mà lỡ ăn con gà của bà Hồng Vân là ói ra 100 kiếp cũng chả không nổi. Tôi thật sự tôi không có nhớ. Nên các vị mà nghe thì các vị sẽ thấy tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên nói ác khẩu. Ác khẩu, ác có nghĩa là những lời độc hại, khẩu là cái miệng, có nghĩa là ứng ý muốn nói rằng lời nói chúng ta khi sống với nhau, chúng ta không nên nói những lời mạ lị người khác, chửi bới, chửi tục và làm cho người ta vì lời nói mình mà người ta đau khổ, dằn vặt hoặc tự tử. Thì đó là người đệ tử Phật chúng ta không nên nói lời ác khẩu. Ngược lại, chúng ta phải nói những lời thanh lịch. Những lời thanh lịch đó mà làm cho con người ta thấy cảm thấy nhẹ nhàng và biết lắng nghe. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta. Cho nên ở đây thì tôi thấy là thanh niên á, hiện giờ là hễ nói tới là văn tục. Hầu hết 100 thanh niên hết 99 người nói một câu, đề một câu, nói một câu, đề một câu, y như là bài hát vậy. Mà thời của thầy thôi chứ chưa nói đời các bác, mà bản thân thầy xưng hô với bạn bè xưng tên thôi, đúng không? Xưng tên đàng hoàng. Còn bây giờ giới trẻ quan điểm là bạn thân thì nói mày tao mới thân thiện. Nhưng mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy cái thân thiện đó nó mang cái tính chất là ở ngoài đường, ngoài xá, hay là cái thân thiện nó mang tính chất là có trí thức và có học vấn. Hai cái nó khác nhau. Người thật sự có học vấn, bạn thân cũng không bao giờ nói mày tao. Còn mình ở đây mình quan điểm quá đơn giản. Như vậy thì chúng ta sống một cái lối sống mà với một cái tư tưởng quá ư thấp như vậy, thì ra cuộc đời chúng ta chỉ gặp những người trình độ thấp, ứng xử thấp. Cho nên cái lập luận đó nó không hợp lý cho cái cuộc đời của chúng ta, đúng không? Cho nên giới trẻ mà coi phim thầy không cấm, thầy cũng coi phim chứ. Nhưng coi phim để mình gạn lọc bằng cái quan điểm của Phật Pháp, để nhìn vào để chúng ta xét soi từ cách ăn, cách nói và cách đối thoại trong cái ngôn ngữ phim, để chúng ta học cái hay, cái tốt. Cái đó mới là cái quan trọng. Mà tại sao phim chúng ta coi chúng ta không học, mà chúng ta coi phim để thỏa mãn, giải trí cho cái tâm hồn chúng ta không, thì quá tốn kém thời gian, lỗ lã vô cùng, đúng không? Thầy Quang Thanh không coi hài, coi kịch á, sao biết được bà Hồng Vân chửi gà, Mất Gà mà chửi như vậy, để dùng cái đó để chứng minh cho các vị về cái giới ác khẩu, đúng không ạ? Cho nên là cái lãnh vực coi phim, coi hài mà chúng ta có ý thức coi để nghiền ngẫm, để mà mang một cái gì đó cho chúng ta để ứng xử trong cuộc sống, thì cái đó chúng ta không có gì mà không tốt cả. Cho nên tất cả các phim ảnh hài kịch nó đều lột tả được một cái bản chất của cuộc đời và một phần của cuộc sống. Chúng ta coi để chúng ta vận dụng giáo lý để nhìn vào, thì đó mới là cái người có ý thức và có người hiểu biết, đúng không ạ? Thầy hiểu biết là các trẻ ở đây có chữ thầy không? Không, con có không? Có ai có không? Có ai có mà im lặng không? Với trẻ đó, còn đàn bà mà chửi đó là đàn ông phải bịt lỗ tai đó, chứ phải dở không? Phải không ạ? Ngoài, thầy nghe ngoài Bắc chửi nhiều rồi, nhưng mà người miền Nam thì thầy chưa nghe nhiều lắm. Có lẽ là thầy chưa gần những người dữ dằn á. Nó cho nên rằng là thấy sợ quá, phải không? Thì ở đây là tại sao cái quyền Phật khuyên chúng ta là không nên nói ác khẩu. Bởi vì cái lời nói của con người á, ai cũng muốn thích nghe những lời nói hay, nói tốt. Không ai thích nghe những cái lời nói mà nó trái tai gai mắt cả. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được cái giá trị lời dạy của Phật, chúng ta ứng xử, thì tại sao chúng ta biết bản thân chúng ta là cũng không muốn ai nói nặng mình, mà bản thân chúng ta cũng không muốn nghe những cái lời nói trướng tai gai mắt. Mình cũng không bao giờ muốn nghe những lời nói mất lịch sự, thiếu nhã nhặn. Nhưng tại sao chúng ta lại phát ra những câu nói như vậy cho người khác nghe? Cho nên là khi chúng ta làm một việc gì, chúng ta phải nghĩ tới cảm xúc của mình trước. Đức Phật có dạy rằng những gì mình không muốn thì đừng bao giờ làm cho người khác y như cái mình đã mong muốn. Có nghĩa là thầy không muốn người khác nói nặng thầy, thì mình cũng đừng bao giờ nói nặng người khác. Bởi vì mọi cảm xúc của con người đều như nhau cả. Cho nên giận thì giận, nhưng mà thương thì thương. Giận thì mình phải nói như thế nào cho chồng mình, cho bạn mình, cho người thân mình không có nóng lên tức tuổi vì những cái lời nói của mình. Còn mình chửi, mình mắng cho nó hả dạ, để rồi chúng ta có được cái gì? Cũng là lời nói. Nhưng mà chúng ta chồng mình sai mà mình chửi bới ôm sòm la mắng cho nó tức, nó đỡ tức, như thế cuối cùng chúng ta có quá độ được chồng chúng ta chăng? Hay chồng chúng ta nghĩ rằng trời ơi, từ đó giờ mình lấy vợ mình chưa bao giờ thấy bà dữ dễ sợ như vậy, bây giờ thấy bà chửi rợn da gà vậy. Tự nhiên người chồng mình có một ấn tượng không hay về mình đó, rồi kết quả nó là thế nào? Đó là cái mà khi chúng ta nóng là chúng ta mất trí khôn. Vì vậy cho nên rằng chúng ta tức cỡ nào thì làm ơn uống một ly nước trong, lớn thiệt lớn, uống cho nó hạ thì hạ dạ, đỡ tức, nó mát lại. Hoặc là đó là các vị coi phim á, người nước ngoài á, các vị thấy mà khi nó nóng lên á, là nó hít vô, không? Nó hít vô thì là nó nuốt hận, nó nuốt hết, chứ nó không có ói ra như chúng ta. Chúng ta ói toàn là văn tục không. Nhưng mà nước ngoài nó hít sâu vô rồi nó đè nén xuống là cơn nóng của mình nó giảm rất nhiều. Các vị thử. Cho nên khi mà vợ chồng gây lộn nhau mà tức tối quá, nhớ thầy Thạnh nói là hít thở sâu vô để rồi nuốt hết. Cái nuốt này không phải chúng ta chịu đựng, mà chúng ta đang đấu tranh với cái lòng sân của chúng ta. Nếu chúng ta không đấu tranh thì cái u mê của chúng ta nó phát ra những lời nói ngông cuồng, vô tình mất cái tình vợ chồng. Cho nên ở đây á, người tu Phật của chúng ta hơn người đời ở cái chỗ là khi nóng mà chúng ta bình tĩnh được á, thì chúng ta mới biết được cái tu ở căn cơ nào. Cho nên là gọi là đụng chuyện mới biết là mình có tu hay không là vậy. Còn bây giờ thầy Thạnh nói ngọt bùi quá, có ai giận thầy Thạnh đâu, đúng không? Nhưng mà lỡ trong này mà thầy Thạnh tìm ra được cái xấu của người nào mà nêu hết cả một cái hội trường là bảo đảm người đó thù quan thành dữ lắm, phải không? Ghét quá. Tại sao mình thù? Bởi vì chạm tự ái. Tại sao mình bị chạm tự ái? Bởi vì mình tôn trọng cái bản ngã. Mình không chấp nhận sự thật thì mình đau khổ, tự mình làm cho mình đau khổ. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta là hãy đối diện sự thật của cuộc đời bằng cái ứng xử khôn lanh dựa trên trí tuệ của người con Phật, thì biến nguy thành an, biến xấu thành tốt, biến những cái nóng nảy thành một cái sự trầm lắng, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của nó. Như lời nói ỷ ngữ, lời nói ác khẩu. Cho nên ở đây mà tôi đi đường mà tôi nghe, hồi xưa mà tôi đi ra Hà Nội đó, thì từ Hà Nội đi về Ninh Bình, hồi xưa là cách đây mười mấy năm là đi xe đò, mà xe đò toàn là dân buôn đi không. Hỏi cần nói tới Hà Nội ở miền Tây cũng vậy nè, các vị mà đi chung với con buôn, các vị mà ngồi trên xe đò mà các vị nghe là bảo đảm các vị lủng lỗ tai luôn, thấy không, điếc màng nhĩ luôn, bởi vì người ta nói tục quá, thật sự nói tục quá. Chính vì vậy cho nên tại sao thầy hạn chế không có đi xe đò, xe khách là vậy đó, nhiều cái bất tiện cho mình. Cho nên rằng cái lời nói như thế, chúng ta nói ác khẩu càng nhiều thì con người xa lánh chúng ta càng nhiều. Nhưng khi chúng ta nói lời lịch thiệp thì già trẻ bé lớn ngày càng người ta đến mình nhiều hơn. Nó cũng là do lời nói của chúng ta. Cái lời nói thứ tư trong cái giới mà nói dối đó là nói lưỡng thiệt. Lưỡng là hai, thiệt là cái lưỡi của mình. Có nghĩa là ý muốn nói rằng không nói lưỡi đôi chiều. Hàm ý muốn nói rằng là lưỡi đôi chiều là thế nào? Có nghĩa là mình là đệ tử Phật, nói là nói thấy là nói rõ, và nói mà nói thẳng, thẳng trong cái tế nhị lịch thiệp. Chứ không phải chúng ta là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ, làm cho hai bên khích nhau rồi đấu tranh gây lộn nhau để chia tay nhau, thì đó là cái lời nói không tốt. Thậm chí trước mặt đó chúng ta khen, sau lưng thì chúng ta chê người đó, hoặc chúng ta nói xấu người đó. Mà cái đó là cái mà chúng ta rơi vào cái giới là chúng ta đã nói lưỡng thiệt. Cho nên khi các vị thấy không, từ giới thứ nhất cho tới giới thứ năm, chỉ có giới nói dối này lại phân ra làm bốn loại, bởi vì nó phức tạp. Nó phức tạp dữ lắm. Cho nên tôi cũng có thường nói với các vị á, Phật chúng ta từ bi, ông bà chúng ta từ bi, ông trời cũng từ bi, cho nên sanh con người ở phần trên đầu không chỉ có một cái miệng đó. Các vị thấy không? Hai mắt, hai chân mày, hai lỗ mũi, hai cái lỗ tai, miệng có một cái. Nó thương mình đó chứ. Chứ Phật trời mà ba mẹ và dòng tộc mà gen con người mà không thương mình đó hả? Mà cho con hai cái miệng không biết chúng ta còn sống nổi nữa. Một cái miệng mà lo ăn là đầu tắt mặt tối, lo không xong nữa, mà thêm cái miệng nữa là chịu gì thấu, đúng không ạ? Cái miệng mình tuy nó nhỏ vậy mà nó có vỏ, nó dữ lắm, nó lanh dữ lắm. Cho nên là trong triết học Ấn Độ đó, các vị thấy là ba cái hình tượng của con khỉ đó, các vị thấy là một con thì nó bịt lỗ tai, một con nó bịt con mắt, một con nó bịt cái miệng. Giá trị thực tế trong cuộc đời, nếu chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta nhìn về Phật học, chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Tại sao nó che mắt? Bởi vì cuộc đời nó dư hư ảo quá, giả dối quá, hình thức quá. Trong cái hình thức giả dối nó không thật sự, nó không cần coi, nhưng mà nó đã thấu rồi nó mới che. Còn mình ở đây á, mình cặp mắt mình không bị cận, nhưng mình nhìn đâu là sai đó chứ. Các vị thấy nhìn đâu là sai đó. Cho nên ví dụ như là các vị tình ngay lý gian đủ thứ chuyện á. Bây giờ nhìn cái micro này nè, các vị nói có thật không? Hả? Này có không? Có micro. Ai trả lời không có micro? Rồi. Có trần dần ở đây mà nói không có làm sao được, phải không ạ? Nhưng mà đạo Phật không chỉ mình cách nhìn như người đời, thấy có micro nói là có, nhưng mà giả có chứ không thật có thì được. Chứ nếu mà chúng ta nhìn micro mà chúng ta nói không có là chúng ta điên đó. Người ta nói mình điên, một là điên, hai là cận, ba nữa đuôi, đúng không? Nó rõ ràng trình định đây mà. Mình, người ta gọi micro, mình cũng gọi là micro. Nhưng mà con người đời không học Phật pháp, người ta nói là có thật, nhưng chúng ta nói là tạm giả có chứ không thật có. Tại sao đạo Phật nói như vậy? Là bởi vì nếu giả sử nó thật có như vậy thì chúng ta rút hết tất cả các phụ tùng, cởi hết nó ra, tháo hết ra, thì cái hình tướng micro không còn nữa. Mà khi không còn nữa thì sao gọi là micro được, đúng không ạ? Mà những phụ tùng tháo ra thì chúng ta gọi là một phần của micro chứ không phải là micro. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta nhìn là phải nhìn như vậy. Còn ở đây chúng ta có hai cặp mắt mà chúng ta nhìn giả thành ra là thật. Cho chúng ta mà khi mà nó mất đi chúng ta đau khổ. Phật dạy vào rõ ràng. Cái đẹp cũng vậy. Chúng ta nhìn thật có nhưng mà nó giả tiếp. Chứ nếu mà nó thật có thì tới già cái nét đẹp của người con gái cách đây hai, ở lúc 20 tuổi cho tới như bây giờ trở thành bà già 80 tuổi vẫn còn cái đẹp giống như 20 tuổi mới gọi là đẹp thật chứ, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy cái đẹp thật nó nhất thời, mà hãy nhất thời đâu gọi là thật đâu. Ấy thế mà bao nhiêu người đổ xô về cái đẹp, cho nên chúng ta mới khổ. Khi cái đẹp nó phai theo năm tháng thì chúng ta tiếc nuối, hối hận, đau khổ, rồi lại tìm cái đẹp khác. Chúng ta bị cái tầm mắt của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, trí thức như thế mà chúng ta nhìn lộn trong cuộc đời. Mà Đức Phật nói là nhìn vọng hóa ra chơn, có nghĩa là nhìn cái giả mà cho là thật thì chúng ta đau khổ. Bởi vì chúng ta nói chúng ta mắt mà chúng ta không cận, không loạn, không viễn, thế là chúng ta nhìn có rõ đâu. Cho nên đây là cái nhìn của chúng ta không chuẩn so với đạo Phật của chúng ta nhìn. Ở cái khuôn mặt của chúng ta, để nghĩ lại cái miệng của chúng ta, để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta thấy được cái miệng của chúng ta mình có tu, đã là Phật tử, thì cái giới mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên nói dối đều có lý do. Khuyên chúng ta không nên nói dối để chi? Để cho cái uy tín của một con người chúng ta nó tăng trưởng so với cuộc sống xã hội và đối diện với con người, điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta không có nói dối thì giữ được hạnh phúc gia đình và trong cái sự quan hệ xã hội. Cái điều thứ ba mà chúng ta giữ là không nên nói dối á, thì chúng ta nói tới đâu người ta tin tưởng chúng ta tới đâu, và cái đức của chúng ta và cái tư cách chúng ta được giá trị nâng cao. Còn nếu mà ngược lại thì gia đình tan nát, bản thân đau khổ mà người khác cũng đau khổ. Có được an lạc là do cái miệng của chúng ta. Chúng ta có được mà bị đau khổ cũng do cái miệng của chúng ta. Cũng do cái miệng chúng ta mà chúng ta nói như thế nào, giống như là kim cương hột xoàn nó rớt ra, để người khác người ta chạy theo người ta lượm, thì mình mới là đệ tử Phật, mình mới là người hiểu biết. Còn khi mình nói ra toàn là ốc bù lon, con tán, búa dao lụi người ta không, xỉa người ta không, thì cái lời nói mà chúng ta nói ra coi chừng là cái mặt chúng ta là vô Chợ Rẫy nằm, vì cái cú đấm mạnh của người khác, phải không ạ? Cũng là lời nói. Cho nên chúng ta muốn có được cái sự an toàn cuộc sống chúng ta, và muốn có được cái sự quan hệ xã hội rộng mà người ta quý trọng mình, thì mình cẩn thận cân nhắc lời nói. Cho nên cái triết học của Ấn Độ là tại sao không nhìn, bởi vì mình mở mắt cũng nhìn cũng không thấy rõ, giống như bao nhiêu con người khác không che mắt, mắt rõ ràng nhìn mà cuộc đời mà thấy giả mà còn thành là thật. Cho nên con khỉ này nó nhận thức được như thế, nó che, nó che như thế này là muốn nói rằng nó nhìn rõ được cuộc đời giả như vậy, nhưng mà nó cảm thấy không bị đắm nhiễm về cái tầm cặp mắt của nó nhìn. Cho nên nhìn mà không nhìn, đó là triết học Phật giáo của chúng ta. Tuy nó che nhưng mà tầm nhìn của nó và cái thấy của nó vẫn thấy. Còn chúng ta không che thấy rõ mà coi chừng chúng ta chẳng thấy gì cả, triết học của nó. Cái thứ hai nữa là lỗ tai, không bịt lỗ tai lại hết. Tại vì lời nói của con người như thầy nói đó, nó giả nhiều quá, mà nghe nhiều quá nó cao đau khổ, cho nên khỉ nó bịt vậy nó không còn nghe nữa. Bởi vì cái âm thanh giả tạm quá không nghe, không tin nữa. Ý muốn nói rằng người học Phật chúng ta ra cuộc đời không phải chúng ta bịt lỗ tai, không phải, có nghĩa là chúng ta nghe hết những lời nói ngọt bùi mặn nồng chua cay đắng chát chúa gì nghe hết. Nhưng mà chúng ta gạn lọc lại, gạn lọc lại cái nào dục ra ngoài để tiếp nhận những cái hay cái tốt trong người của chúng ta, thì gọi là nghe mà không nghe. Ví dụ người nào mà nói xấu mình, nói ức mình, nói làm cho mình nóng nảy mà mình không nghe, bởi vì nó giả, không nắm chấp và không giữ lời nói họ trong trái tim của mình, thì giống như con khỉ bịt lỗ tai, nghe rõ nhưng mà không tấm nhiễm, bởi vì nó giả mà nghe lại. Đúng rồi, lời nói của con người như mũi tên bắn bổng ở trên không. Tại sao mình người trí tự nhiên chạy ra giữa đường đợi hứng lấy mũi tên đó, rồi bắt đầu đau khổ cho mình chứ, đúng không? Nó tự mình chứ. Người ta chửi ai biểu mình nghe? Vậy mình lấy nói có lỗ tai không nghe thì làm gì? Thì có lỗ tai phải nghe, mà nghe những cái gì đáng nghe, biết bỏ vô trong tâm hồn. Ai biểu bà nghe đủ thứ loại rồi bà đau khổ là chuyện của bà chứ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta sống trong cuộc đời không bắt buộc người ta phải nói theo ý của mình, mà chúng ta đi ra đời chúng ta phải biết đây là cái bản chất và cái tính chất của con người nó là như vậy, thì chúng ta phải nên có sự thông cảm hay hơn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta toàn thích nghe những cái người lời nói ngọt, những lời nói mà khó chịu chúng ta dục ra, mà chúng ta biết dục ra chúng ta không chấp nhận nó, mà tại sao chúng ta bỏ vào trong tâm hồn để chúng ta ấm ức, thì chúng ta ghét người đó, vân 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 vân. Chúng ta biết là chúng ta không thích nghe thì bỏ vô trong tâm hồn làm gì, đúng không ạ? Cho nên khi mà chúng ta chơi bạn thân với nhau, lỡ có việc gì mà bạn thân chửi chúng ta nói nặng á, chúng ta giận liền. Có nghĩa là tại sao chúng ta giận? Bởi vì chúng ta không chấp nhận nghe những cái lời nói nó mất lịch sự như vậy. Mà nếu không chấp nhận như thế thì chúng ta dùng đi, ai bị bỏ trong tâm hồn rồi chúng ta lại giận người đó, thì làm cho chúng ta ngày đêm khó ngủ. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy bản thân chúng ta đã thấy là nó có hai cái mặt khác nhau rồi, nó không dứt khoát rồi. Cái gì không thích là chúng ta loại bỏ, đúng không? Vàng mà vàng giả là dở rồi, là dởm rồi, là phải dục chứ. Chúng ta biết xài vàng, biết hồi kim cương, phải không ạ? Có ai mà người giàu tỷ phú mà đeo cái hạt đá sapphire không, hay là đeo kim cương? Có ai đeo vàng giả không các vị? Nhỏ thì đeo chứ lớn ai đeo vàng giả, làm gì ta cười? Ồ, mình biết như thế là giả, mình bỏ mà đâu có đeo. Ấy thế mà lời nói á, chúng ta cảm thấy trái tai, chúng ta không muốn nghe, mà tại sao chúng ta lại bỏ trong tâm hồn làm gì? Thấy không? Nghĩ á, thì là không thích, nhưng mà cái tai mình nó cứ bóc vô trong tâm hồn để là chúng ta cứ nhớ hoài, rồi ghét người ta, hận người ta, thù người ta, tức vì người ta. Mà người ta vẫn ăn sung mặc sướng, vẫn ăn ở ngủ nghỉ thoải mái, còn mình chưa vô để tối để ngày đêm mình suy nghĩ, mình hận rồi mình ăn cơm không vô thì mình đau buồn, không do mình chứ, đúng không? Cho nên Đức Phật nói rằng cái lời nói á, nghe những cái đáng nghe và không nên nghe những cái bất lợi cho chúng ta bỏ ra ngoài. Tu là chỗ đó, chúng ta làm được như thế là có nghĩa là chúng ta nghe mà không nghe. Còn cái con khỉ mà bịt cái mồm á, bởi vì cái mồm chúng ta nó không có phanh, nói ra thắng không kịp, thắng hơi còn không kịp nữa. Cho những người nào mà nói hay nói nhiều, nói càng nhiều càng dở là vậy. Có nghĩa là nói riết rồi nói vô duyên đó, nói ra là nhiều khi mình không có suy nghĩ, nói riết là bắt đầu là nó thành ra nó đi chật đường đầy. Cho nên ở đây là cái mà chúng ta phải suy nghĩ lại. Triết học của Ấn Độ và Phật giáo chúng ta hãy suy nghĩ và tu tập như thế nào, sống trong cuộc đời mà được an lạc, mà chúng ta phải nhìn biểu tượng, nhớ là biểu tượng ba con khỉ, một con bịt mắt, con bịt lỗ tai, con bịt miệng, để nhắc nhở cho chúng ta thấy cuộc đời này rất là phức tạp, những cái chúng ta nên thấy và những cái không cần phải thấy, những cái nên nghe và những cái không nên nghe, những lời nên nói và những lời không nên nói. Cho nên tất cả đều dựa trên cái sự tư duy của mình để điều khiển cho cái mắt thấy, tai nghe, miệng nói, thì chúng ta mới làm chủ trong cuộc đời này. Cho nên từ nay về sau á, chúng ta thực tập từ trong gia đình trước, vợ chồng với nhau, rồi cha mẹ với con cái, rồi những giới trẻ với bạn bè, từ trong mái trường cho tới ngoài xã hội. Chúng ta coi, chúng ta nói những cái lời nói nào mà người ta quý trọng mình thì nó nói. Còn những lời nói mà nó thật thà mà đâm ra là không đúng chỗ thì tự nhiên nó phản hồi lại, người ta chửi lại mình không tốt đó. Mình nhìn là nhìn thật sự của cuộc đời đó, nhưng mà mình phải uyển chuyển cuộc đời. Người ta đang đau buồn thì thôi mình chia buồn cho họ đi, nhưng mà thật sự cái chết của bà ta là mình phải vui mới đúng. Nhưng mà mình nhìn khác, người ta còn căn cơ thấp thì bắt người ta nhìn mình là người ta không chịu nổi. Cho cái xảo thuật của người đệ tử Phật ứng dụng là phải vậy. Hoặc ngược lại, đám cưới đó, đi đám cưới có ai mà bảo đảm ai cũng có cái từ chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc, phải không? Loan phụng hòa minh sắc cầm hảo hiệp, đủ thứ gì đó, nói tốt không à? Nhưng mà Phật giáo của chúng ta nhìn rõ ràng bản chất tình yêu của con người sống với nhau là cái sự giả tạm, không ai chấp nhận, mà đó là sự thật. Bây giờ mà sự thật mà như bản thân thầy nè, có đệ tử thầy nè ha, đám cưới nè, mời thầy tới và thầy chúc làm sao? Thôi tụi con đám cưới thì cũng được, nhưng mà thầy khuyên tụi con lấy nhau khổ lắm, sống với nhau là không có hạnh phúc thật sự đâu, này kia là coi chừng đó, coi chừng là nó cắt ông thầy luôn, nó cắt đứt tình cảm giữa thầy trò luôn. Nhiều khi là ba mẹ còn chửi ông thầy điên hả. Thật sự mình nói rất thật, nhưng mà nói như thế là chúng ta tự là chúng ta làm cho chúng ta mất giá trị của chúng ta, đúng không ạ? Tôi thì mình hiểu thì hiểu, mình nó đâu có tu như mình đâu mà bắt nó phải như mình được. Nó đi chùa như thế này mà nghe pháp như thế là quá tốt rồi. Bây giờ nó không có cái giá trị nhân duyên tu thì nó phải ngoài đời. Mà ngoài đời con trai lớn phải lấy vợ, cái lớn lấy chồng, đó là quy luật sống chứ sao bắt nó ở không được. Nghe không? Trừ một số trường hợp người ta sống một mình, đó là tùy mỗi người có mỗi hoàn cảnh thôi, chứ đâu có ai muốn đâu. Cho nên con cái lấy nhau thì thôi, thì ông thầy à, thôi chúc tụi con hàng trăm năm hạnh phúc, nhưng mà nếu sống như thế nào, sống theo lời của Phật dạy để chúng ta tụi con có một cái hạnh phúc thật sự, đừng sống như những cặp vợ chồng khác hạnh phúc ban đầu mà nó lại không có hậu. Mình khuyên họ một cách rất nhẹ nhàng, chúc mừng họ. Tại vì cuộc đời của chúng ta hạnh phúc nhất cho đời người bước lên xe hoa, và một lần đau buồn nhất cho một người bước lên xe tang chứ. Quy tắc của cuộc đời, hãy cái gì buồn thì mình chia buồn, mà cái gì vui mình chia vui thì mình mới hòa theo cuộc đời. Nhưng mà mình rõ được là mình tạm phương tiện chứ, đúng không ạ? Rồi cái lời nói mình phải cẩn ngôn. Nhưng mà nói gì nói, các vị nào mà ở nhà có nấu chay tăng mà cúng dường chay tăng tại nhà, làm ơn đừng hỏi các thầy với lại các cô là con nấu có ngon không nha. Sợ rất là sợ, nhưng đừng hỏi ngon, mình nếm mình biết ngon là được rồi, mà hỏi nữa hơi kỳ, đúng không? Làm cho người ta khó nói, giống như đưa người ta vào cái góc tường vậy, không có chỗ đi. Cho nên thầy đi mà thầy ăn cơ chay tăng mà ai mà hỏi thầy, thầy sợ vô cùng luôn. Cho nên thầy chỉ nói được cái an toàn nhất thôi, không? Cho nên ở đây thì thầy nói như vậy để cho các vị suy nghĩ lại, để chúng ta thấy coi tại sao Đức Phật khuyên con người chúng ta không nên nói dối, khuyên chúng ta không nên nói vọng, chuyện không nói có, chuyện có nói không, thấy nói không thấy, không thấy nói có thấy, khuyên chúng ta phải nên nói chân thật. Ngài khuyên chúng ta là không nên nói ỷ ngữ, có nghĩa là không nên dùng lời nói trao chuốt ngọt bùi mà tâm và miệng khác nhau, để mục đích lợi dưỡng cho mình và hại người khác, thì chúng ta không nên nói ỷ ngữ. Cái lời nói thứ ba là lời nói ác khẩu, là Ngài khuyên chúng ta mọi con người đều muốn nghe những lời hay ý đẹp, bản thân mình cũng muốn nghe lời hay ý đẹp, hà cớ gì mà chúng ta nói tràn gian đại hải những cái lời chù ếm, rồi đắng cay, rồi bắt đầu là xiên xỏ, phải không? Rồi mạnh mẽ về cái lời nói tục để cho người ta đau khổ vì lời nói của mình. chỉ vì mình muốn hả giận, mình nói như thế thì mình không có học. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên nói ác khẩu, làm cho con người đau khổ thì bản thân chúng ta cũng giảm phước. Rồi ngược lại, nếu người ta làm cho mình đau khổ thì mình nghĩ sao? Cho nên khi cái cảm giác của mình không muốn người khác làm cho mình tổn thương thì bản thân mình khi nói người khác đừng để họ bị tổn thương. Đó là cái giá trị của đạo Phật của chúng ta, đặc biệt là đệ tử Phật. Và lời nói thứ ba, thứ tư trong lời nói dối đó, lời nói lưỡng thiện. Có nghĩa là cái này là cái phụ nữ bị dắt nhiều nhất đó. Ngồi vô là bàn tán trên trời dưới đất, bàn chuyện của người khác, đúng không? Người ta mới, các cụ mới nói là hai người đàn bà một con vịt là một cái chợ. Bây giờ thì một người đàn bà thôi cũng thành một cái chợ. Mà chợ gì? Chợ ông Lãnh. Ý là muốn nói cái tánh của mình đó nhiều chuyện. Mà bây giờ không phải nữ không nói oan, giờ phụ nam cũng có nhiều người nhiều chuyện nữa. Ngồi không có, các vị thấy được. Phụ nam bình thường lịch sự, nhưng khi mà vô bia mà nhậu nhẹt rồi là bắt đầu rượu vô là lời ra, không? Ra không khéo là mất nước nhà tan cũng vì rượu. Bình thường mình kín lắm, kín miệng dữ lắm, nhưng mà phục vụ là bắt đầu dụ rô là bắt đầu lòi ra hết trơn. Cho nên thanh niên mà uống rượu mà các cô mà ép á, coi chừng đó nha. Vô bằng tiệc bằng rượu mà ý thức là chúng ta không bị tổn hại. Cho nên cái lời nói lưỡng thiệt á, là hướng người này nói người kia, hướng người kia nói xấu người nọ, làm cho hai bên đấu tranh gây lộn nhau, chia tay nhau, cắt nhau như thế không tốt. Cho nên cái đó là lời nói, đó là lời nói không tốt cho một người đệ tử Phật của chúng ta. Đức Phật khuyên chúng ta không nên nói dối, không nên nói vọng, không nên nói ác khẩu, không nên nói ỷ ngữ và không nên nói lưỡng thiệt. Để chi? Để vì bảo tồn hạnh phúc gia đình. Cái thứ hai là vì uy tín của mình phải tăng trưởng. Thứ ba là vì cái cuộc sống nhu cầu của con người đời hòa thuận làm cho người ta kính nể mình. Và cái uy tín của mình đối với mình và người khác, người thân của mình. Cho nên là, nhưng mà lời nói dối đôi khi sẽ được thực hiện trong cuộc đời nếu như chúng ta nói dối đó lợi mình, lợi người khác, thì nói dối đó có bị phạm hay chăng? Thì nhường cái đó lại cho chúng ta hỏi trong cái giới này, phải không ạ? Cho nên rằng là sau hơn một tiếng chúng ta hiểu được cái giới nói dối này. Mà Đức Phật khuyên vì mục đích là thương chúng ta, thương trong cuộc sống gia đình, thương trong cái cuộc sống xã hội bản thân mình và người khác, thì chúng ta suy nghĩ nếu cảm thấy có lợi cho chúng ta thì chúng ta nên theo lời dạy của Phật bằng cái giữ giới là không nên nói dối. Nhưng mà ngặt nổi là trong cuộc đời này nó phức tạp lắm. Nói thật á, thì mít lòng, đúng không ạ? Nói dối á, thì phạm. Bây giờ các vị, xin các vị có vài ý kiến, câu hỏi bắt đầu. Ai giơ tay?
A Di Đà Phật. Con là Diệu Minh, kính thưa giảng sư và kính chào tất cả đồng hữu. Con xin có một cái ý kiến như thế này. Nếu như mình nói dối mà lời nói dối nó giúp được cho ai đó thì có nên nói dối hay không? Thí dụ bây giờ có một con nai nó chạy vô trong cái chùa, rồi săn được cho sao thì thơ săn hỏi có thấy con nai này nó chạy vào đây không, thì lúc đó mình nói không thấy, hay là mình nói thấy để cho con nai nó bị bắt, thì lúc đó cái lời nói mình không thấy thì rõ ràng nó giúp ích được cho một chúng sanh đó là nai. Như vậy thì chúng ta cũng nên nói dối gặp những lúc nào mà cũng giúp được cho ai hay là lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải riêng gì cho chúng ta. Ví dụ như buôn bán thì mình cứ nói là cái này là buôn bán chú bán gì, nhưng mà thật ra thì đã có lời rồi. Nhưng mà dù cái lời nhiều nhưng bây giờ cũng phải nói là bán chú hay là sẵn số mở hàng cái bán như vậy đó, thì xin hỏi cái giải sư về điều đó.
Rồi, cho anh chàng bó tay để tiếp nhận cái câu hỏi của cô Diệu Minh. Thật ra đó thì hãy phân tích ra cuộc sống, các vị thấy có nhiều điều thắc mắc lắm, đúng không? Cho nên muốn giữ giới là chúng ta phải rõ được giới rồi chúng ta mới giữ nó chắc ăn. Còn không là chúng ta cứ lẫn lộn, rồi bắt đầu ăn ngủ không yên vì giữ giới và không giữ giới. Ở đây thì câu hỏi của cô Diệu Minh á, thì các vị biết như thế này: khi chúng ta muốn nói dối phương tiện thì đòi hỏi chúng ta phải phương tiện trên cái, dựa trên cái suy nghĩ bằng trí tuệ, chứ không phải dựa trên cái cảm xúc để chúng ta nói dối, là coi chừng chúng ta sẽ bị lệch hướng. Thầy lấy ví dụ ông thợ săn này, ông đang rượt con nai phải không? Ông thợ săn rượt con nai, bây giờ hỏi mình, tại sao chúng ta nghĩ là thợ săn là phải bắn nai? Tại sao chúng ta không nghĩ thợ săn đang nuôi con nai? Có không? Cũng có lý. Ví dụ tôi đi săn bắn, tôi gặp con nai, tôi bắt nó về, thay vì tôi giết thịt như mọi khi, nhưng mà tôi thấy nó dễ thương quá, tôi muốn nuôi. Đúng mà, nuôi như thế mà lỡ nó hỏng chuồng cái nó chạy, ông thợ săn phải rượt ông chạy bắt nó lại nó để về nuôi á, thì lúc đó các vị nói dối là có lỗi hay không có lỗi? Hả? Có lỗi không? Có lỗi. Cho nên rằng như cô Diệu Minh nói đó, là sẽ không có lỗi nếu như chúng ta biết là thợ săn gặp con nai bắt để giết nó thì chúng ta phương tiện nói dối được. Cho nên chúng ta muốn ra tay là chúng ta phải dùng cái đầu, chứ đừng có dùng cái feeling của chúng ta, cái cảm xúc là nó coi chừng, phải dùng cái trí tuệ của mình để xét xong. Đúng không ạ? Đó là cái chúng ta phải cân nhắc. Còn cái việc thứ hai nữa là vấn đề buôn bán này. Bản chất của con người mình hễ buôn bán là không có nói thật đâu. Hoặc là mình nói chung là cái quy cấp hay là quy luật, hay là gọi là cái nội quy bán hàng, không bao giờ nói thật đó. Thì bảo đảm với các được. Cho dù mình có tu nè, Phật tử mình tu cỡ nào, nhưng mình còn buôn bán là chút chút nói dối thôi. Người tu mà còn nói dối chứ nói người đời. Nhưng mà người tu nói dối là nói chỗ khác rồi nha. Như nãy thầy nói đó, nói không phiền ngay thì buộc phải phương tiện đó, là khác à. Không bắt chước kiểu đó mà áp dụng vô buôn bán là coi chừng đó nha. Hai cái khác nhau. Đúng không ạ? Cho nên ở đây ví dụ như một ký nho, vốn của mình là 80. Bình thường mình không tu thì á, các sạp khác người ta bán 120, mình cũng phải bán 120, phải không? Thì nếu mình bán 101 người ta chửi mình đó chứ, phá giá người ta cũng chết. Mà mình hùa theo người ta thì mình cũng chết. Khổ lắm đó các vị. Là Phật tử mà sống trong cuộc đời là đau khổ dữ lắm, dằn vặt dữ lắm. Cho nên là chúng ta sống bằng trí tuệ thì nó đỡ khổ hơn. Thì đó là cái chúng ta phải nhớ. Giá thì chúng ta để giống như người ta, nhưng khách mà bạn hàng tới á, thì chúng ta bắt đầu, nếu cho chúng ta mà ở mức độ có tu á, thì chúng ta không có phải dùng miệng lưỡi để mà lắc léo, để lừa đảo cái giá, cầm cự cho bằng được để mà cho người ta mua. Mà với cái tinh thần của mình là mình vẫn muốn người ta mua hàng mình, nhưng mà mình nói khéo như thế nào á để mà mình bán được. Nhưng mà cái lời của chúng ta không có lời thắt cổ như những người khác, mà chúng ta có suy nghĩ là lời một ít đủ mức độ chi phí chi trả cho tiền thuế, tiền vốn, và có một dư một chút để chúng ta phòng ngừa về cơn mà bệnh hoạn con cái, chồng con, vân vân. Thì cái đó là cái quyền của các vị. Nhưng các vị phải nhớ là làm sao khi chúng ta mua bán, cái tâm tham chúng ta đừng nổi lên, mà chúng ta phải khởi cái tâm là mua bán là có cái sự trao đổi, tính toán. Nhưng mà tính toán phải có hậu, thì cái sự buôn bán chúng ta nó đỡ hơn những người mà không tu. Cho nên thầy không nói các vị là bán hàng phải nói thật cũng là sai. Mặc dù luật Phật là nói là chúng ta phải nên nói thật, nhưng mà trong luật Phật có khai, trừ phương tiện nói dối mà hạ lợi mình lợi người thì chúng ta không có lỗi. Nhưng mà chúng ta có lỗi cho cái bản thân trong lòng chúng ta, phải không? Có nghĩa là dối lòng để làm phương tiện nói dối lợi mình và lợi người, nhưng mà cái tâm trạng chúng ta nó khó chịu, nó bức rứt, có cái sự sám hối trong đó, có sự sám hối ngầm ở trong đó. Bởi vì cuộc sống chúng ta phải là như vậy, chúng ta đang tiệm tu chứ không phải như các thầy tu thẳng đường. Cho nên chúng ta phải đối diện với cuộc sống, chúng ta phải lăn lộn với cuộc sống để kiếm miếng cơm manh áo. Cho nên dòng đời như thế nào chúng ta phải thuận theo dòng đời. Nhưng mà có điều là chúng ta làm cái gì phải giữ được cái hậu của chính mình thì mình không có lỗi gì. Đó là cái tiệm tu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà tu chân thật cũng tốt. Nếu như chúng ta không còn ràng buộc những gì ở đời thì chúng ta mới tu ở một cách là nghiêm túc, ở mức độ hoàn chỉnh. Bởi vì tất cả Phật tử chúng ta phải thừa nhận rằng đối với Phật Pháp chúng ta rất là muốn tu. Nhưng mà chúng ta cũng không thể thừa nhận rằng chúng ta phải có trách nhiệm cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội. Nó phải có trách nhiệm thôi. Mà hãy muốn có trách nhiệm cho gia đình, cho xã hội thì chúng ta phải thuận theo những quy tắc sống của cuộc đời. Thuận, hòa mà không hợp. Có nghĩa là mình buôn bán, người ta nói dối mình cũng buôn bán nói dối. Nhưng mà người ta bán 120 á, thực tế mình bán là lời, không để bán 120, bán 100 cũng được. Bán 101 cũng là đã tu một chút rồi đó. Đúng không? Mình có tu mà. Rồi bây giờ mình tu lần lần ở mức độ mình cảm thấy kinh tế mình đã chuẩn rồi thì mình giảm dần dần, hoặc là mình không buôn bán hàng đó nữa, vân vân. Thì tùy theo cái hoàn cảnh khả năng của các vị. Nhưng các vị biết tất cả đều là phương tiện cho cuộc sống. Nhưng mà các vị hành vi các vị nói dối, với một cái tâm của các vị vẫn có cái sự sám hối, hổ thẹn cho bản thân. Nhưng mà cái hành vi đó lợi mình và lợi người khác được thì chúng ta nên. Ví dụ như giờ chúng ta cũng buôn bán phải đấu tranh chứ, đúng không? Phải cạnh tranh chứ. Mà cạnh tranh bằng cách là dùng cái trí để cạnh tranh. Tôi thấy buôn bán ở đây là mình vừa tấp vô cái hàng ở trái cây đó, là ta chạy tới, ta lùa mình vô hàng của người ta, thấy ngại vô cùng, không biết đi đường nào nữa, đúng không? Vô người này người kia này, đủ thứ chuyện khó lắm. Đó mình giành nhau như thế cũng không được. Mà cái quy cách buôn bán, khách mà vô tới hàng nào thì người đó mới mời. Bển là nó cũng vậy, mà không biết ở đây làm sao mình không biết, mà như thầy thấy hầu hết là mình dành nhiều hơn. Hoặc là các tiệm ăn nhậu á, xe mà tấp vô cái là nó lùa, nó kéo đủ thứ hết trơn. Cái vậy đó. Thì đó là cái sự cạnh tranh, đó là cạnh tranh của cuộc đời. Nhưng mà chúng ta ở đây là chúng ta tùy cái chỗ buôn bán của chúng ta. Nếu mà cái chỗ mà nó dữ dằn như thế thì chúng ta cũng phải dữ dằn, gọi là để kiếm miếng cơm manh áo. Chứ cái chỗ dữ dằn mà mình hiền với ông bụt quá thì mình cũng khó sống lắm, đúng không? Người tu mà hiền như bụt quá thì cũng khó sống trong cuộc đời đó. Khó độ được thằng ăn trộm ăn cướp nó vô ăn cắp chùa đó. Nó đi thế. Cho nên rằng chúng ta ở trong lòng chúng ta đều có tánh ông tiêu và tánh hộ pháp đều có. Khi cần thì chúng ta dùng ông tiêu, khi mà cần chúng ta dùng hộ pháp, tùy theo hoàn cảnh. Nhưng mà dựa trên cái tấm lòng của mình là có nền tảng đạo đức là đủ rồi. Cho nên tùy các vị. Các vị mua bán thuận theo cái vấn đề kinh tế gia đình và cái vị trí của các vị bán hàng ở vùng nào, mà để thì tùy theo đó mà các vị và cái sự tu của các vị nó tương đồng, nhưng mà không ảnh hưởng về cái sự buôn bán các vị về kinh tế, thì các vị cũng đã tu, cũng có tiệm phước rồi, đúng không? Cho nên rằng cái đó là cái chúng ta phải nhớ một điều đó. Miệng nói dối nhưng mà tâm khẩu xà tâm Phật thì cũng chẳng có gì là lỗi đâu. Đó, như vậy đó. Nếu còn bây giờ người đời còn thầy chùa mà còn gạt, nó dễ gạt hơn người đời. Nó khác vị bản thân nó coi như là người tu của chúng tôi mua đồ là dễ bị lầm dữ lắm. Được các vị kinh nghiệm mà, các vị trả giá trả sát được, thấy không? Người ta không chửi, nhưng người tu ngại lắm. Trong luật là không được trả giá, mà nếu giả sử không được trả giá ra đời, nên ta nhắm người tu, người ta lột tiền lột bạc nó cũng kẹt lắm. Như thế người tu gọi là sáng suốt đâu, ngu tối trong cuộc đời tu làm gì, đúng không? Cho nên người tu cũng phải biết trả giá chứ. Bản thân tôi mà đi mua hàng á, người ta nói 120, tôi không bao giờ, tôi nói trời ơi thôi 80 được rồi, tôi không bao giờ làm như vậy. Nếu tôi muốn mua tôi nói cô ơi, giá cao quá, cô có thể bớt được không? Đó cũng là một cái cách để trả giá chứ, chứ đâu phải trả như cứ các vị đâu, đúng không? Cái khéo của mình là như thế. Tôi nói thật, tôi muốn mua thật, tôi có thể giảm bớt thì trước mắt quá tôi mua không được. Còn không tôi mình bỏ đi chỗ khác mình mua. Mua được cái giá nào mà hài lòng mình thì mình mua. Nó cũng là cái để chúng ta trả giá, nhưng mà trả giá ở mức độ người ta không có chửi mình. Mà lỡ mà chúng ta mua mở hàng đó coi chừng đó. Thấy không? Mở hàng mà mình cứ nói vậy thôi mình bỏ đi, người ta không chửi mình, người ta không đốt không lông. Đúng không? Mà cái số tôi đó đắt hàng lắm đó nha. Tôi mở hàng là người đó là đắt hàng đó. Tôi nói thiệt mà, số là ăn hàng mà. Đó là cái câu hỏi của cô Diệu Minh á, để cho chúng ta thấy về cái sự buôn bán. Và cái trong trường hợp như vậy, để chúng ta xử lý như thế nào, nó phải có hai mặt. Ví dụ như muốn giúp con nai thì mình coi là cái thợ săn đó đang bắt con nai để giết hay là bắt con nai để nuôi. Hai cái nó khác nhau. Bởi vì nếu chúng ta mà cứu người không khéo là coi chừng chúng ta bị ăn đòn. Có một cốt truyện như thế này. Một anh chàng này, anh đang đi giữa đường Tân Tân ở trên đường phố, thấy hai người đánh lộn. Hai người đánh lộn nhau. Thì bây giờ á, người lớn đánh người nhỏ thì dĩ nhiên mình phải chạy tới mình can chứ, đúng không? Mình nghĩ là coi như người lớn sai trước. Lớn mà tại sao lại đánh nhỏ, đánh dễ sợ như vậy, đúng không? Rồi can ra cản. Rồi bắt đầu á, người ta nói tại sao mà ông can, tôi đang đánh nó mà tại sao ông can, nói tại sao mà ông lớn ông đánh đứa nhỏ như thế, luật pháp nào cho phép, vân vân và vân vân. Rồi bắt đầu ông đấm một ông này một cái bum. Ông phải thức tỉnh, đây là con tôi đánh tôi dạy nó chứ. Vô tình mình thấy không? Mình phải coi, nếu mình muốn can, mình coi cái đối tượng nguyên do tại sao mình mới can được chứ. Hoặc giả là mình xen vào, mình phải biết được sự tình mình mới xen vào. Còn không mình chỉ can hẳn ra bên ngoài, chứ không đừng nói gì hết. Mình nói vô là coi chừng, bởi vì mình chưa biết mình nói vô mình có lỗi, đúng không? Con cái người ta đang dạy người ta đánh là bởi vì nó hư người ta đánh, mình xem vô mình cấm người ta không đánh, vân vân. Trong bối cảnh Việt Nam nó khác với nước ngoài. Cho nên cái đó là chúng ta giúp người đó, nhưng mà không có trí thì tự nhiên là chúng ta vô duyên, trở thành cái lòng tốt mà vô duyên. Như thế thì cũng không được. Cho nên đệ tử Phật đó, ứng dụng trong cuộc đời làm sao mà vén khéo bằng cái đầu của chúng ta là nó có giá trị. Có được không ạ? À? Các vị rõ được chưa? Rồi bây giờ có ai có thắc mắc gì nữa không? Bây giờ thầy hỏi thanh niên. Thanh niên và giới trẻ à, đưa một cái micro cho cái người đầu tiên cho thầy. Người nào ít nói nhất, đưa anh đó hay anh kế cũng được. Đây là thầy đang dợt cho tụi con, để ra cuộc đời tụi con phải dấp phải thôi. Bây giờ thầy hỏi con nè. Này các bác cô bác lớn tuổi, con đã có bạn gái chưa? Mắc cỡ ra. Hỏi im lặng đi ha, cứ như thế xuống biết. À có vợ rồi, vậy thì tốt rồi đó. Bây giờ có vợ thầy hỏi nè, con chịu khó nhớ lại những năm trước khi con quen một cô gái như vậy, rồi con có nói thật hay nói dối? Nói thật hả? Nói thật bao nhiêu phần trăm? Có chút chút phải không? À, tại sao con phải nói dối? Bởi vì người yêu hồi xưa là yêu cầu mình nói dối à? Hay sao? Khó nói thôi. À, thôi bây giờ thầy hỏi con gật hay không là thầy biết rồi ha. Bây giờ thầy hỏi con một câu nè. Mà con là người chúa ghét hoa hồng, mà bạn gái con lấy hoa hồng tặng cho con, chứ không phải con tặng nha. Bởi vì con gái là thích hoa, con trai ít có ai thích hoa, phải không? Chắc chắn rồi, ít có ai thích hoa. Nhưng mà bây giờ vốn ngay cái hoa hồng mà con ghét nhất mà người yêu con tặng cho con, thì con có nhận hay không? Rồi nhận. Rồi nếu người yêu con hỏi anh ơi hoa này có đẹp không, anh có thích không, thì con trả lời sao? Này đang yêu nha, chứ không phải đang lấy nha. Đang yêu. Không, con nói bằng cái khả năng, cái bản chất của thanh niên đi, chứ đừng có suy nghĩ gì hết.
Dạ, nếu con thích thì con thích.
Không thích thật hả? Như thế thì làm cho bạn gái nó khó chịu thì sao? Con làm cho bạn gái buồn không? Mà con có biết như thế này, khi người ta trong cuộc sống á, người ta quý mình, người ta mới tặng cho mình, đúng không? Nhưng mà tự nhiên người ta không biết sở thích của mình thôi. Dù cho cái món quà người ta tặng mình thích hay con không thích, nhưng người ta đã tặng mình thì con cũng phải có một cái xảo thuật trong đó, chứ đâu có chân thật quá được con. Mà chân thật quá mà con lấy được cô này, coi chừng là Phật hộ độ con đó, đúng không? Đây là bản chất thật sự của nó vậy. Ở đây thầy muốn ví dụ một cái người, con pháp danh gì đấy?
Dạ, con pháp danh là
tuệ tuệ tiếng nha. À, rồi cảm ơn con. À, cho chàng pháo tay đi các vị. Ở đây thầy nói như thế thì con đừng có ngại mặc cảm, bởi vì chúng ta là giới trẻ, đây toàn các cô bác hết. Đây là chúng ta muốn lấy một ví dụ để mở cho các giới trẻ thấy được cái sự sự trong cuộc đời. Đôi khi cái vấn đề nói dối của chúng ta cần và không cần. Chứ nếu hầu hết đây là ví dụ như là tuệ tiếng nói là chân thật, nói à, không thích thì nói không thích, đó là một trong 1000 trường hợp thôi, đúng không ạ? Thực tế còn một số là đa số không ai trả lời như tuệ tiếng cả, bởi vì mình phải nói làm cho người bạn gái mình hài lòng chứ. Con mà chân thật như vậy hoài, coi chừng con ra đời không sống được với ai hết. Thật sự như vậy. Bởi vì chúng ta khi nói, chúng ta phải biết được cảm xúc của người nghe, đúng không ạ? Mình phải ứng xử. Mặc dù cái lòng của mình không muốn nói dối, nhưng mà bởi biểu tượng được cái món quà mà người bạn gái tặng mình, mình cũng phải anh cũng thích nó hay hơn là không thích chứ, đúng không? Nếu mà mình thích thì anh rất là thích là nó khác, nhưng anh cũng thích là vấn đề khác, cũng lời nói, đúng không? Thầy chỉ cho đó, trả tiền tiếp nha. Mấy đứa trẻ, cái cũng thích đó là biểu hiện cho bạn gái mình thấy rằng mình không thích lắm, nhưng vì tôn trọng mà mình nhận món quà đó, nó hay hơn là bạn gái mình sẽ nghĩ lần sau bạn gái sẽ không tặng cái đó nữa, nhưng mà họ vẫn vui vẻ, đúng không ạ? Đó là cái thật sự. Cho nên là đây là cái thầy lấy ví dụ đó để giải thích cho các vị trong cuộc sống. Đôi khi vấn đề ứng xử xã giao là một trong những vấn đề rất quan trọng để chúng ta sống trong cuộc đời. Cho nên cái vấn đề phương tiện nói dối là buộc chúng ta phải phương tiện, chứ không thể nào quá chân thật hẳn được. Đó là tôi nói thật. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng phải phương tiện nói dối mà. Nhớ nha, phương tiện nói dối với một cái tâm hổ thẹn trong lòng, vì mục đích là làm cho người khác an lạc, vẫn được yêu thương. Thực tế như vậy. Hoặc giả bây giờ ba mẹ chúng con bệnh nặng, mong con là phải có một người bạn gái để ba mẹ yên lòng nhắm mắt. Lúc đó thì gần mất rồi, như thế ba mẹ hỏi con đã có chưa để ba mẹ yên tâm. Lúc đó con nói sao? Con chưa có hả? Hay con nói con đã có rồi? Có nhiều trường hợp trong cuộc sống như thế. Cho nên chúng ta phải nói dối chứ, phải không? Nói chi để cho cha mẹ mình yên tâm nhắm mắt. Còn thực tế mà không phải vì ba mẹ mà chúng ta muốn tìm ai là tìm cái người không tốt để chúng ta lấy là chúng ta sai hoàn toàn. Đó là nhiều. Muốn nói như thế để cho các vị thấy trong cuộc đời có nhiều cái chúng ta phải đối xử, đối diện, mà chúng ta phải làm cách nào thì chúng ta phải dùng đầu óc chúng ta, chứ không phải dùng cái cảm xúc để chúng ta giải quyết vấn đề, là coi chừng nó bị rắc rối rất nhiều. À, xin cảm ơn Tuệ Tiến. Bây giờ ai có câu hỏi nào khác không? Có ai có câu hỏi nào khác không? Bây giờ có một bây giờ trong sở làm ai còn đi làm đây? Ai còn đi làm? Có ai bị rắc rối trong việc làm lụng không? Có ai có thắc mắc gì không? Rồi xin mời Diệu Minh nữa.
Kính thưa giảng sư và kính thưa tất cả đồng hồ, Diệu Minh một lần nữa xin có ý kiến. Diệu Minh thì đang đi làm, nhưng mà vừa qua cả trung tâm bị dịch và tất cả mọi người ai cũng đều sửng sốt, cho rằng là hơi bất bình thường. Nhưng mà tại vì Diệu Minh vừa qua cũng có vừa qua thật ra là Diệu Minh nghĩ trong cuộc đời tu hành của mình, mặc dù dài nhưng mà thật sự cũng hơi giải đải thành ra vừa qua. Nhưng mà chỉ cần mình biết tu hành thì Diệu Minh nghĩ rằng chúng ta sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hộ Pháp độ trì và giúp đỡ. Có nhiều việc nhiều khi nó ngoài ý muốn của mình, ví dụ như trong vấn đề mà con cái chỉ có một đứa con thôi, thì vừa qua nó lấy vợ, trong khi cái chương trình lấy vợ tưởng đâu là phải còn nhiều năm, nhưng mà thật sự tự nhiên cũng có nhân duyên và nó đã lấy vợ. Thì sau khi con lấy vợ rồi thì mình cũng vẫn thường cũng hay trăn trở về vấn đề tu hành của mình, tại vì đôi lúc đó thì cũng hơi nó giải đãi buông lung, rồi vừa đi làm về 8 tiếng còn lại không bao nhiêu, rồi khi mình nghe địa xuất phát thì khi nghe chút xíu là con mệt, thành ra thì mình sau khi suy nghĩ là con mình đã xong. Vậy thì bây giờ việc gì mình cứ phải thấm nhớ cái chuyện thế gian, thành ra thì mình đưa lên suy nghĩ vậy để quay về. Và thật sự mình phải ráo riết tu hành, tại vì thời gian nhiều khi cũng không còn bao lâu. Thành ra thì mình có một cái suy nghĩ vậy, có một cái câu trong kinh đó là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng thế phương. Thì mình làm sao cái thân khổ ý mình thanh tịnh là lúc đó mình cũng không sợ gì, mình không về thế phương. Thì mình làm sao mà mình muốn xả dần cái thế gian, chứ nếu bây giờ mình cứ vì cái chuyện mà công việc đó để mình mỗi tháng mình có thêm bao nhiêu tiền, mà trong khi số tiền mình xài thật sự nếu một người tu hành thì cũng không cần phải là phù phiếm xa hoa, là phải ăn ngon mặc đẹp, thì mình đâu có đòi hỏi mình cần cái số tiền nhiều như vậy, thì mình cần đơn giản thôi. Thì như vậy thì cái suy nghĩ về cái câu mà tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng thế phương, thì là mình nghĩ là đối với người thế gian thì thật sự hơi khó, tại vì còn gia duyên vận ràng buộc rồi con cái một thứ. Đôi lúc con Diệu Minh sau khi kết hôn vợ riêng, thế là mình ở có một mình thôi. Thì nhiều lúc nếu như người thế gian thì người ta sẽ rất là buồn, và đôi lúc phải trông con về thăm cái này cái nọ. Nhưng mà Diệu Minh đang thường nghĩ đến cái câu kinh trong Pháp Cú: người muốn thường tự hỏi con tôi tài sản tôi, nhưng mà người trí thì thường hỏi là con đâu tài sản đâu. Thì cái nhân duyên con cái nó chỉ là giả tạm, hết duyên thì thôi. Thì mình có lẽ là nên lo phần mình đi, chứ mình đâu có giỏi bất công theo con hoài, hay là có một cái con duy nhất mình cứ dùng hết tình thương mà mình quên đi cái con đường tu hành của mình đó. Thành ra mình nên nghĩ rằng đối với người Phật tử tại gia, cái tam niệm hằng thanh tịnh thì phải có thời gian, phải có cái quán sát rồi phải sâu rồi, nhưng mà cũng có thể làm được. Nhưng mà riêng về thì mình có câu hỏi thêm là riêng về cái giới mà tu sĩ giống như giảng sư và tất cả những người tu hành, thì có lẽ tam niệm hằng thanh tịnh mình sẽ thực hiện dễ dàng hơn, phải không ạ? Dạ, xin hết.
Rồi, cho chàng nói ba lời. Câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng để chúng ta kết thúc luôn từ tới giờ rồi ha. Thật ra thầy có hai ý để thầy trả lời cô Diệu Minh. Thứ nhất là thầy muốn hỏi cô Diệu Minh là năm nay cô được bao nhiêu tuổi? 52. Thật ra đó, chúng ta tu là tu trong cuộc đời, và chúng ta tu không phải xa lánh cuộc đời. Cho nên rằng ở đây thầy chỉ nói theo phương diện hai hướng thôi nha. Thứ nhất, nếu giả sử trong cuộc đời này và ngay cả thành phố Hồ Chí Minh này, hay ngay trong đạo tràng này, ai cũng như Diệu Minh á, thì là coi chừng nhà nước than phiền với tu sĩ, đúng không? Tại vì tuổi về hưu của chúng ta là bao nhiêu tuổi các vị? 60 hoặc 55. 55 là nữ mà nam là 60. Trách nhiệm công dân trong xã hội mình chưa tròn, mà mình bỏ mình vô mình đi tu á, thì người ta sẽ nghĩ ở mức độ rất tiêu cực đối với Phật giáo chúng ta, phải không ạ? Đây từ nói từng cái một. Nhưng mà đối với hành vi của Diệu Minh là những người rất ít có trong cuộc đời này, tại vì căn cơ của chúng ta là gần Phật pháp nhiều và những người đang gần Phật pháp nhiều thôi. Nếu giả sử những người á mà chuyên tu nhiều và cống hiến cho cái cuộc sống xã hội và cho gia đình mình đã tương đối, phải nói là tương đối hoàn mãn, mà họ không muốn như vậy nữa, như cô Diệu Minh á, bà đùng một cái nghỉ việc để mà đi lo việc tu hành, đối với Phật giáo nhìn thật sự á thì đó là một việc tốt, thật sự là đáng khen. Nhưng mà nó có cái ngặt nổi là Phật pháp bất ly thế gian pháp, có nghĩa là Phật pháp không ngoài việc của thế gian. Cho nên nếu mà mình hay hơn nữa đó, thì trong việc làm của chúng ta có hiểu được Phật pháp, thì bất cứ việc làm nào chúng ta cũng làm là làm Phật pháp. Tu trong việc làm cũng là một cái điều tu của chúng ta. Để thứ nhất, chúng ta hài hòa theo cái luật của nhà nước là 55 về hưu, thì chúng ta cố gắng 2-3 năm nữa thôi, phải không ạ? Vừa tu vừa đi làm, lợi ích của cá nhân, tới tuổi nghỉ hưu thì chúng ta được tiền hưu, còn mà hưu non thì chúng ta được có phân nửa. Mặc dù chúng ta nói là chúng ta không cần tiền, nhưng mà chúng ta sống vật chất nó cũng hỗ trợ cho việc tu hành của chúng ta. Một mặt nữa là chúng ta đã tròn, khi chúng ta tròn được cái trách nhiệm ở đời đó mà chúng ta đi tu thì chúng ta thấy rất là thanh thản, đúng không? Nhưng mà nếu giả sử mà chúng ta như vậy á, mà ai cũng như cô Diệu Minh á, thì thầy trốn trước á, không, nhà nước hỏi thầy trước hết á, ông giảng sao mà để người ta bỏ hết cơ quan người ta đi tu, anh chị hẹp quá, không? Cho nên cái năng động của đạo Phật của chúng ta là thấy rõ bản chất giả của cuộc đời, nhưng mình phát tâm làm hạnh Bồ Tát, hòa nhập trong cuộc đời để độ đời bằng cái cống hiến sức lực của mình cho cái công việc làm của thế gian. Nhưng trong cái việc cống hiến đó, mình có tu tâm dưỡng tánh, tu trong cái việc làm của chúng ta, thì chúng ta giống như là chúng ta đã buông bỏ hết rồi. Sáng chúng ta lo làm việc cho tới tối về, khi rời khỏi cơ quan mà chúng ta đâu còn là một cái công nhân nữa, thì lúc đó chúng ta lo tu hành. Đó là cái quan điểm của thầy, là tích cực hơn một chút xíu nữa, chúng ta phát nguyện là Bồ Tát đại hạnh để chúng ta nhập vào thế như thế. Còn nếu nói con cái của mình á, đã có gia đình rồi không lo lắng nữa là cũng coi chừng, phải không? Con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, hai ông bà già là hai khỉ già trong nhà. Khi nào chúng ta tắt thở thì chúng ta mới hết lo cho con cái mình thôi. Cho nên cho dù như thế nào, con cái mình có gia đình, mình còn càng đóng trách nhiệm cố vấn cho cuộc sống hạnh phúc cho tụi nó nữa. Khi con cái mà nó có con, nó bận rộn nhờ sự giúp đỡ của mình còn phải bế bồng giùm nữa cơ. Hạnh Bồ Tát nó nát mình đó. Cho nên là như vậy đấy cô ạ. Cho nên là quan điểm của cô Diệu Minh là tốt, đối với đạo Phật mình nhìn là rất là tốt. Nhưng mà mình ngặt nổi mình tu cho mình phải lo cho người khác nữa, mình phải nhập Bồ Tát hạnh vào trong cuộc đời. Cho nên quan điểm riêng của thầy là nếu có được thì tốt, nhưng mà mình càng tốt hơn, nhập vào thế cuộc thế tục, đi làm xong về hưu rồi không ai trách hay mắng mình hết trơn á, tu tự do giải thoát nhiều hơn. Còn nếu giả sử mình ở đây là một cái người công dân rất tích cực và rất là đóng góp cho cái cơ quan đó, nhưng khi mình cắt á, bảo đảm trong lòng mình vẫn còn có một chút khó chịu, nếu mình là người có lương tâm và ý thức, đúng không? Tự nhân tài mà bị từ bỏ đó, ai cũng tiếc chứ, đúng không? Đúng không cô Diệu Minh? Nhìn cô là chắc thông minh lanh lẹ dữ mà trực tánh nữa đó. Cho nên cái này là cái thầy muốn mở thêm cho Phật tử thôi. Nếu ai tu ở mức độ cô Diệu Minh thì cũng tốt, nhưng mà nếu ai cũng như vậy thì coi chừng là người ta nhìn đạo Phật mình nó chưa tích cực lắm, đúng không? Cho nên là nâng thêm một cấp nữa, nhập vào trong cuộc sống, làm cho tới mức mà chúng ta về hưu chúng ta chuyên tu. Trừ khi chúng ta nghỉ việc là chúng ta hết sức rồi, bệnh tình quá nặng xin nghỉ, thì cái đó là trách nhiệm thôi, thì lúc đó chúng ta tu cũng được. Nhưng mà cá báo cho các vị biết rằng cái tu của đạo Phật mình từng ngày từng giờ từng phút từng giây có một cái niệm thiện là chúng ta đã có công đức. Thật sự vậy. Cho nên rằng chỉ cần chúng ta có 2 tiếng mỗi ngày chúng ta tu niệm, công đức chúng ta rất là lớn. Còn 10 tiếng là để hòa nhập trong cuộc sống xã hội, đó là trách nhiệm chúng ta cần phải làm, gọi là nhập thế phương tiện, phải nên. Bởi vì chúng ta đi, chúng ta phải để dán lại cho người khác đi qua cái ván đó. Chúng ta rút một cái rồi nó hỏng giò, nó kẹt lắm, phải không ạ? Cho nên đây là cái vén khéo của người đệ tử Phật chúng ta. Tu không phải trong chùa không, mà ra tới cuộc sống ngoài đời, vào trong cái chợ búa cũng tu, mà vô trong trường học cũng tu. Hình như thầy nhớ thầy có giảng ý nghĩa chữ tu rồi phải không? Có chưa? Có rồi. Vô chùa phải tu thế nào, vào trường học tu thế nào, ra công ty xí nghiệp mình tu như thế nào, vô trong chợ búa tu như thế nào, bán hàng tu như thế nào, đủ hết trơn. Thì mỗi cái tu của mình nó có mỗi tình huống khác nhau. Chúng ta không phải là vô chùa là chúng ta mặc áo tràng là chúng ta tu niệm Phật, gõ mõ tụng kinh, nhưng không thể chấp nhận chúng ta tu là vừa bắn cá vừa lằn chuỗi được, đúng không? Không thể chấp nhận vừa bắn cá vừa mặc áo tràng được. Vô trong trường học thì không thể mặc áo tràng đi học được, mình phải thuận thế. Bây giờ các vị thấy thế nào? Cho nên rằng cái sự tu của đạo Phật mình là sửa đổi những cái xấu trở thành cái tốt, từ cái thân tâm của chúng ta, từng giây từng phút. Đó là cái ý nghĩa tu. Nhưng mà trong hoàn cảnh nào tu như thế nào, hợp theo hoàn cảnh đó, là do đệ tử Phật chúng ta có một cái suy nghĩ. Cho nên là các vị sẽ coi cái băng mà ý nghĩa chữ tu trong đạo Phật mà thầy giảng á, thì các vị mở lòng các vị sẽ thấy. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta có một cái tâm niệm cải ác tùng thiện, sửa những cái khuyết của chúng ta thành tốt, đó là cái công đức rất lớn mà chúng ta gọi là tu. Đúng không ạ? Cho nên là thời gian nó đã hết á, thì cái giới thứ tư chúng ta đã thông qua về cái giới mà Phật khuyên chúng ta không nên nói dối. Hy vọng rằng cái nói dối này chúng ta hiểu thật rõ, để chúng ta tùy duyên bất biến trong cuộc đời này, nếu cần thiết để phương tiện nói dối không hại mình hại người, với một cái tâm hổ thẹn, xong rồi chúng ta phải sám hối những gì chúng ta đã phương tiện, chứ không phải sám hối gì mạnh ai là cứ nói dối riết, mà lợi mình mà bất lợi người khác cũng không được, lợi người khác bất lợi mình cũng không cho phép. Cho nên mà lợi mình lợi người khác mà hợp lý nữa nha, thì phương tiện mình mới có thể được chấp nhận. Xin chúc quý vị một ngày cuối tuần thật an lạc, vui vẻ, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô. Xin mời các vị hồi hướng.
Phật khi lạnh giá muôn tình đưa.